SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Một thỏa thuận nhà ở vùng xa trị giá 4 tỷ đô la, cam kết giảm một nửa tình trạng sống chen chúc trong các cộng đồng thổ dân. Thỏa thuận đã được ký kết trên quần đảo Tiwi. Thỏa thuận này đánh dấu một khoản đầu tư về nhà ở vùng xa lớn nhất trong lịch sử lãnh thổ Bắc Úc. Đối với những cư dân địa phương như Jacinta Bennett, đó là việc chuyển đến một ngôi nhà mới mà họ đã chờ đợi nhiều năm.
Chúng tôi đến sống chung với anh ấy từ năm 2009 và tôi đã nộp đơn cho căn nhà chính phủ. Sau đó vì ngôi nhà đó bị rỉ sét nên 15 năm nay tôi đã cố gắng nộp đơn xin ở một ngôi nhà khác. Khi bạn bước vào hiên nhà của chúng tôi, nó lung lay sắp đổ, và sau đó bạn thấy mọi thứ khác cũng lung lay trong nhà, như lớp gạch lát, và sau đó mọi thứ chỉ là rỉ sét ở bên dưới, giống như bạn có thể cảm thấy rằng ngôi nhà gần như lúc nào cũng sẵn sàng để sụp đổ. Vì vậy tôi hy vọng họ không cải tạo, tôi hy vọng họ sẽ phải dỡ bỏ ngôi nhà đó để xây mới cho gia đình tiếp theo.
9 người sống chen chúc trong một ngôi nhà 3 phòng ngủ. Đó là cách mà gia đình Jacinta hiện đang sống trong cộng đồng Milikapiti xa xôi. Tuần tới, gia đình cô sẽ được chuyển đến một trong 7 ngôi nhà mới ở Milikapiti, được xây dựng theo thỏa thuận nhà ở vùng xa trước đó. Jacinta Bennett cho biết đây là câu chuyện chung của nhiều gia đình ở vùng sâu vùng xa.
Họ không thích ở chung quá đông, có 3 người sống chung trong một căn phòng hoặc 4 người trong một phòng và họ không thích điều đó. Đôi khi nếu không ở trong phòng ngủ, họ sẽ chỉ lấy nệm và ngủ trong phòng khách vì họ cảm thấy quá đông đúc khi ở trong phòng ngủ. Bạn cũng nghe thấy những người khác nói rằng họ cần phải mở rộng thêm không gian cho dễ thở hoặc họ cần một ngôi nhà lớn hơn, và tôi hiểu họ vì điều đó thật khó chịu.
Tình trạng sống quá đông đúc ở lãnh thổ Bắc Úc cao hơn tới 43% so với tỷ lệ trung bình toàn quốc. Tuần này, các bộ trưởng đã gặp gỡ những nhà lãnh đạo từ 4 hội đồng đất đai hàng đầu của lãnh thổ Bắc Úc để xây dựng mối quan hệ đối tác mà họ hy vọng sẽ giảm được một nửa tỷ lệ sống chen chúc đó. Bộ trưởng Bộ Nhà ở vùng xa của lãnh thổ Bắc Úc, Selena Yupo cho hay, bà tin tưởng rằng hàng trăm ngôi nhà mới sẽ được giao.
Điều đó có nghĩa là đối với lãnh thổ Bắc Úc, đó là mục tiêu xây 2.700 ngôi nhà mới trong rừng. Đây là điều mà chúng tôi hoàn toàn có thể thực hiện được. Trung bình có 270 ngôi nhà mới mỗi năm trong 10 năm tới. Và nếu có ai nghi ngờ về việc chúng tôi khó đạt được mục đích đó, thì xin nói là chúng tôi hoàn toàn có thể làm được. Chỉ riêng năm ngoái, chính phủ lao động lãnh thổ Bắc Úc đã cung cấp 390 ngôi nhà mới. Đây là một khát vọng lớn lao và giờ đây đã trở thành hiện thực.
Tuần trước, các ước tính của lãnh thổ Bắc Úc nhận thấy áp lực phải đáp ứng thời hạn tài trợ trước đó, đồng nghĩa với việc một số ngôi nhà ở sẽ không được xây dựng theo những cách phù hợp về mặt văn hóa hoặc môi trường. Thế nhưng Bộ trưởng Người Úc bản địa Linda Burney nói thỏa thuận mới sẽ là sự hợp tác thực sự giữa chính phủ và cộng đồng thổ dân.
$4 billion giữa chính phủ lãnh thổ Bắc Úc và liên bang để giảm một nửa tình trạng quá tải trong 10 năm tới. Đó là tham vọng có thể thực hiện được, và đó là điều thực sự cần thiết ở lãnh thổ Bắc Úc.
Một cuộc đánh giá nhà ở năm 2018 cho thấy cần gấp đôi số tiền nói trên trong một nửa khoảng thời gian để có thể giảm tình trạng quá tải như hiện nay. 2 năm trước, Văn phòng Kiểm toán Quốc gia nhận thấy chính quyền lãnh thổ Bắc Úc chỉ đạt được 19% mục tiêu về nhà ở vùng sâu vùng xa. Thỏa thuận mới này cũng bao gồm $240 triệu để sửa chữa và bảo trì tốt hơn cho những ngôi nhà hiện có. Đây là vấn đề quan trọng đối với cư dân sống trong các cộng đồng như Milikapiti. Còn đối với Jacinta Bennett và gia đình, ngôi nhà mới có nghĩa là một cuộc sống mới.
Anh ấy không ngừng mỉm cười. Các con tôi đang la hét khắp nhà. Chúng tôi vui mừng khôn xiết. cuộc sống mới trong ngôi nhà mới.
Thế nhưng với nhu cầu về nhà ở mới đang tăng nhanh hơn so với những ngôi nhà đang được xây dựng, người ta cho rằng đây là một bước tiến nhỏ nhưng vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.